Kính chào quý vị nữ thân chàng chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Việt Nam Cộng sản tự phong, tự diễn biến, rồi tự chết. Tôi nhắc lại, Việt Nam Cộng sản tự phong, tự diễn biến, rồi tự chết. Ngay từ khi cướp được chính quyền ở nước Nga, Đảng Cộng sản Nga đã tự phong cho mình cái sứ mệnh mà gọi là sứ mệnh lịch sử là đi giải phóng toàn nhân loại để áp đặt một hệ giá trị cộng sản, tiêu diệt tất cả các hệ giá trị đương hữu ở trên cái hành tinh này. Với một cái tự phong quá lố như thế, Đảng Cộng sản Nga đã không thực hiện được cái mộng bành trướng đó của mình. Đã thế, lại ngay từ khi cướp được chính quyền ở nước Nga, với cái tiền đề là giai cấp công nhân, là giai cấp lãnh đạo cái cuộc cách mạng toàn thế giới này, mà nước Nga lại là một nước nông nghiệp, chả có gì gọi là giai cấp công nhân cả. Cho nên Lenin đã phải cải sửa cái chủ thuyết Các Mác, thêm cái biểu tượng cái liềm vào bên cạnh cái búa, thành những cái cờ búa liềm là công nông lãnh đạo, công nông liên minh. Lại một sự chạch hướng nữa là Lenin nhận ra rằng với một cái xã hội nông nghiệp như thế, làm sao đánh được tư bản, làm sao có giai cấp công nhân mà đánh được tư bản, để đánh được tư bản. Nên chủ trương là công nghiệp hóa, hiện đại hóa chế độ. Phải có nhà máy thì mới có công nhân chứ. Mà có công nhân thì mới xứng đáng với cái búa ở trên cái cờ chứ. Mà ngày xưa thì công nhân cầm búa, chứ ngày nay công nhân không có cầm búa nữa. Thành ngay cái biểu tượng của nó lạc hậu rồi, huống chi là các cái chương trình kế hoạch phương án nọ phương án kia của chủ nghĩa cộng sản là cái hành tinh này. Thế rồi vì phải nhu cầu công nghiệp hóa thì phải Lenin phải đưa nước Nga vào cái kinh tế thị trường, chủ nghĩa tư bản, công nghiệp hóa, và gọi đó là chủ nghĩa tư bản nhà nước, và tạm gọi nó là chế độ giai đoạn quá độ, không có đi thẳng, tiến thẳng, tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội được, mà phải đi vòng vo qua giai đoạn quá độ, là mượn con đường của tư bản chủ nghĩa để đi lên. Chính vì cái chữ mượn đường quá độ đó là một cái chạch hướng của tính cách vĩ mô, mà sau này các thứ cộng sản con, cộng sản cháu, hậu duệ đời sau chữa mãi không chữa được, chữa không chữa được cái chạch hướng vĩ mô đó. Đến đời Stalin thì Stalin chữa bằng cách là không có quá độ quá đấy gì nữa, tiến thẳng, tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội, tạo nên một cái xã hội công nghiệp khép kín với một cái hệ giá trị áp đặt, tổ chức ra những cái kế hoạch kinh tế, rồi thì quốc doanh nhà nước, nhà máy của nhà nước, cái gì các phương tiện sản xuất, các phương tiện sản xuất tập trung vào tay nhà nước hết, và thi hành cái gọi là chủ nghĩa xã hội khoa học là hoàn toàn đúng như là người ta mô tả theo cái ảo vọng của Các Mác. Mà muốn được thi hành cái đó thì phải có một bộ máy toàn trị độc tài khét tiếng, là bởi vì khi mà anh dựa trên một cái đảng, nó tổ chức đảng mà mua chuộc lòng trung thành của đảng viên bằng những cái đặc quyền đặc lợi. Thì khi mà được, chiếm được quyền và lợi rồi, thì bao nhiêu lợi quyền tất cả chay mình phải chia như thế nào? Phải cho những đảng viên trung thành với mình, từ cấp dưới lên cấp trên, tùy theo cái sự đóng góp vào cách mạng xã hội chủ nghĩa, mà đãi ngộ cho đúng mức. Và vì thế cho nên, không thể tránh khỏi được tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi ở trong cái chế độ cộng sản. Và Stalin giải quyết cái tai nạn đó là tổ chức cái cơ cấu cai trị cộng sản theo cái chế độ công an trị. Và chủ trương là thanh trừng thường xuyên bất cứ cấp bộ nào đưa vào cái trung tâm quyền lực. Chỉ một thời gian sau là phải bị tiêu diệt, phải bị thanh trừng, nếu không thì nó sẽ phản. Vì thế cho nên dưới thời của Lenin biết bao nhiêu là lãnh tụ cộng sản từ cấp nhỏ cho đến cấp lớn là bị thanh trừng liên miên và đưa đi những trại tập trung ở Siberia. Cụ thể là chính ngay thân phụ của ông Yeltsin là cái người làm cho chế độ Liên Xô sụp đổ, cũng đã từng bị đi lầy ở Siberia. Đến khi Stalin chết thì các lãnh tụ đời sau của cộng sản thấy rõ rằng cộng sản kiểu Lenin cũng không ra cái giống gì, mà cộng sản kiểu Stalin thì càng chết nữa. Cho nên đã manh nha cái mầm mống là đổi mới. Nhưng mà mãi cho đến năm 1956 thì cộng sản Liên Xô mới dám chủ trương là chung sống hòa bình với tư bản. Nghĩa là không có tiêu diệt tư bản nữa và chung sống hòa bình. Là nhờ tư bản nó cứu cho cái khi mà Đức Quốc xã nó đánh cho gần chết. Stalin đã phải giải tán quốc tế bà để đổi lại cái chủ nghĩa giải thực ở phía các đế quốc công nghệ hóa Tây phương để thi hành cái thỏa ước đó. Thì sau khi tiêu diệt được Đức Quốc xã thì coi như là Liên Xô và các nước Tây phương chia đôi thế giới. Và thế giới với tình hình chính trị thế giới lúc đó người đã được mô tả là bipolar cho lưỡng cực. Nhưng mà đến khi mà để cạnh tranh với tư bản trong cái hội gọi là đấu tranh hòa bình thì Liên Xô đã phải chấp nhận thỏa thuận với tư bản. Tập hợp một cái khối ở giữa gọi là khối phi liên kết, làm trái độn giữa tư bản và cộng sản, thế lưỡng cực. Và do Tàu Cộng là cái nước to lớn nhất ở trong cái khối đó, và Tàu Cộng mong rằng đóng cái vai là trái độn phi liên kết giữa Liên Xô và tư bản Mỹ. Và với cái cạnh tranh ảnh hưởng rồi giành dân lãnh đất trong suốt cả chục năm, từ năm 1956 cho đến 1970-75, giành dân lãnh đất, lấn đất, rồi tranh nhau chiến tranh cục bộ để tranh nhau các cái nước nhỏ vào khối của mình, thì như cái đó thì mọi người đã biết rồi. Nhưng mà sống chung hòa bình kiểu gì đi chăng nữa thì cộng sản Liên Xô cũng không thể vượt mặt được khối tự do dân chủ của do Mỹ lãnh đạo. Và vì thế cho nên đến đời Gorbachev thì thấy rằng đi vào kinh tế tư bản mà lại không có cải thiện gì về cái phương diện tự do dân chủ thì giống như là đi lò gò một chân, cải tổ đổi mới chính trị, đổi mới kinh tế thì phải đi kèm theo đổi mới chính trị. Vì thế cho nên Gorbachev mới đưa ra cái sách lược Perestroika là cải tổ cơ cấu kinh tế, và Glasnost là cởi mở về chính trị, mà người ta gọi là dân chủ hóa. Nhưng mà dân chủ hóa theo cái kiểu của Cộng sản là dân chủ tập trung, chứ không phải là dân chủ tự do và dân chủ đại nghị, hay là dân chủ lưỡng đảng, hay là... Vì thế cho nên suốt cái thời Gorbachev, ngay từ năm 1986, đã phổ biến sang tới Việt Nam cái khẩu hiệu là đổi mới hay là chết. Và ngay khi mà sao chép cái chính sách đổi mới hay là chết của Liên Xô, thì Nguyễn Văn Linh đã nói rõ trong các tài liệu học tập của Đảng Cộng sản ở Việt Nam, với cái khẩu hiệu đổi mới hay là chết phải hiểu như thế nào. Nguyên văn được trích đi trích lại trong các tài liệu của học tập của Cộng sản ở Việt Nam như thế này: đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội, mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện bằng những hình thức, biện pháp, bước đi phù hợp. Tức là gì? Tức là anh đổi mới về hình thức thôi, không đổi mới về bản chất. Vì thế cho nên đến đời Đặng Tiểu Bình mới đưa ra cái thuyết là mèo trắng mèo đen, mèo nào mới bắt được chuột. Tức là đưa ra cái khẩu hiệu làm giàu và vinh quang, tức là đi vào chủ nghĩa tư bản thì phải làm giàu, mà làm giàu là vinh quang, nhưng mà chỉ làm giàu bằng hình thức, để dùng cái hình thức tư bản để mà làm giàu, nhưng mà chỉ là hình thức con mèo trắng và con mèo đen, tức là đổi cái màu lông thôi, chứ còn thì thực chất nó vẫn là đi bắt đô la thì làm giàu. Mà đổi mới bằng hình thức, bằng biện pháp, tức là bằng chính sách, chứ không phải bằng cương lĩnh của nhà nước. Và bằng những bước đi phù hợp. Cái bước đi phù hợp này tức là nó đổi màu đấy, nó lươn lươn lẹo lẹo để đánh lừa tiêu bản. Cho nên tôi đã gọi là cái bước đi phù hợp này là con kỳ nhông, nó đổi màu tùy theo tình hình. Thì như thế chúng ta hiểu rằng Việt Nam Cộng sản từ ngày hô hào đổi mới hay là chết thì nó vẫn là Cộng sản, nó chẳng có đổi mới gì về bản chất cả. Đã thế là ngay khi đưa ra cái đổi mới hay là chết thì Đảng Cộng sản ở Việt Nam đã cũng lại sao chép Đảng Cộng sản Liên Xô, là đưa ra bốn kiên định. Bốn kiên định cái gì? Kiên định thứ nhất là kiên định chủ nghĩa Mác Lê, và kèm theo là Hồ. Hồ làm gì có lập chủ trương chính trị cơ bản nào đâu mà gọi là Hồ, nhưng mà nó cứ phải cho Mác Lê Hồ. Kiên định thứ nhất là Mác Lê Hồ. Kiên định thứ hai là đổi mới nhưng phải giữ vững chuyên chính vô sản. Kiên định thứ ba là giữ vững nguyên tắc dân chủ tập trung. Và kiên định thứ tư là đi vào kinh tế thị trường nhưng phải giữ được định hướng xã hội chủ nghĩa. Tóm lại là để giới hạn cái ảnh hưởng tai hại của việc đi vào kinh tế thị trường thì Đảng Cộng sản ở Việt Nam đã đưa ra bốn kiên định để là không chệch hướng. Mà thực ra là kiên định 1, kiên định 2, kiên định 3 cũng chỉ là để củng cố cái gọi là không chệch hướng. Còn kiên định thứ tư là củng cố cái miếng ăn của mình ở trong kinh tế thị trường. Kể bốn cái quyết định đó, nhưng mà đưa ra bốn quyết định đó, Cộng sản ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng không khỏi lo lắng rằng cái bốn kiên định đó là chỉ là tụng kinh để nhớ thôi, chưa chắc đã ngăn ngừa và triệt tiêu được những cái ảnh hưởng của cái bước đi phù hợp mà gọi là vào kinh tế thị trường thì kiếm ăn. Mèo trắng mèo đen thì miễn là bắt được đô la. Khi mà bắt được đô la rồi thì bốn kiên định hay tám kiên định hay 16 kiên định cũng không thể tránh khỏi được cái mà ngay từ khi đưa ra bốn kiên định thì Cộng sản ở bên Liên Xô, bên Tàu hay là bên Việt Nam đều đã đưa ra bốn nguy cơ. Bốn nguy cơ đó là cái gì? Nguy cơ thứ nhất là trạch hướng. Nguy cơ thứ hai là tụt hậu. Tức là vào kinh tế thị trường nhưng mà không có cạnh tranh nổi với tư bản thì tụt hậu. Và nguy cơ thứ ba là tham nhũng. Nguy cơ thứ tư là diễn biến hòa bình. Chúng ta đọc tài liệu Cộng sản chúng ta thấy rõ những cái điều này. Nhưng mà hôm nay tôi muốn đề ra với anh chị em rằng khi mà Việt Nam Cộng sản đã đưa ra bốn nguy cơ thì chúng ta phải hiểu thế nào là trạch hướng và hiện tình tụt hậu của chế độ Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam cũng như ở bên Tàu, cũng như ở bên Nga. Và hiện tình tham nhũng của chúng nó tới đâu. Và diễn biến hòa bình nó ngăn ngừa như thế nào. Và cái kết quả của cái việc ngăn chặn cái diễn biến hòa bình của chế độ bằng công an trị thì sẽ đưa đến cái có ngăn ngừa được diễn biến hòa bình hay không, hay là công an trị chỉ đưa đến cái diễn biến không hòa bình mà thôi. Ngay từ mấy năm trước tôi đã có một bài bình luận thời sự có tựa đề là bốn kiên định của Việt Nam Cộng sản chẳng những nó không ngăn ngừa được bốn nguy cơ mà nó còn nuôi lớn bốn nguy cơ nữa. Tại sao thế? Tại vì bốn cái kiên định này không thể ngăn ngừa được cái trạch hướng vĩ mô của Lenin là đi vào kinh tế thị trường để xây dựng chủ nghĩa chế độ cộng sản, chế định hệ giá trị cộng sản. Vì ngay từ đầu tiên khi nghiên cứu về cái này tôi đã đưa ra cái trạch hướng vĩ mô của Lenin là trái, hoàn toàn trái với cái đánh giá của Marx về kinh tế. Marx đã từng nói là kinh tế là hạ tầng cơ sở, quyết định cái thượng tầng cơ sở chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa. Hạ tầng cơ sở nào thì thượng tầng kiến trúc đó. Hạ tầng cơ sở kinh tế cộng sản thì thượng tầng kiến trúc kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, cộng sản. Bây giờ anh đi vào kinh tế thị trường, tức là hạ tầng kinh cơ sở của anh là kinh tế tư bản. Mình lại xây dựng cái chế độ cộng sản ở trên cái nền móng của chủ nghĩa tư bản thì cái nhà cộng sản của anh làm sao đứng vững được. Tôi đã gọi cái đó là mâu thuẫn chết người, mâu thuẫn tiêu diệt chứ không phải mâu thuẫn nuôi bổ túc cho nhau. Các Marx còn có nói một câu nữa mà khi anh đi vào kinh tế thị trường thì anh đã đi ngược lại với các Marx. Các Marx đã từng nói rằng muốn có chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa. Vì sao Lenin cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần cái khẩu hiệu này? Con người xã hội chủ nghĩa của anh là con người gì? Là con người làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu. Con người không có bóc lột người. Con người không có tư sản. Con người xã hội chủ nghĩa là sống theo chế độ tem phiếu, không có tiền bạc gì cả, không có tư sản, không có của cải để, không có nhà riêng, không có của cải để lại cho con cháu. Mà bây giờ cộng sản Lại nhà lầu xe hơi vị, thì con người sao chưa ở đâu? Con người sao chủ nghĩa? Muốn có thì Stalin đã đặt ra cái phương pháp tạo ra con người sao chủ nghĩa đó, bằng giáo dục. Từ trẻ thơ đẻ ra đã bị coi là con người của xã hội chứ không phải là con người của gia đình nữa, và được đào tạo từ đoàn đội thanh niên thiếu niên tiền phong, cái quàng khăn đó, cháu ngoan Bác Hồ, dùng phương pháp pháp lộc và điều kiện hóa tâm lý của người ta. Mỗi con người cộng sản ở trong xã hội cộng sản phải chia bản thân mình ra làm hai con người: con người cha sinh mẹ đẻ, con người bẩm sinh trời sinh ra như thế nào, phải giết đi, thay thế bằng con người cộng sản. Hàng ngày phải đấu tranh tư tưởng, hôm nay tôi đã thành con người cộng sản được bao nhiêu rồi, tôi làm được việc gì để chứng tỏ tôi là con người xã hội chủ nghĩa. Mà cái điều đó, quý vị nào đã từng sống với cộng sản lâu năm như là ông Bùi Tiến, hay là như là ông Tô Hải, hay là bất cứ ông nào, bây giờ đã lão thành cách mạng rồi, đã thấy rõ rằng con người xã hội chủ nghĩa không giết nổi con người cá nhân chủ nghĩa. Và mỗi khi sinh hoạt đảng đoàn mặt trận hay gì là chuyên môn nói dối, mà không nói dối mà nói là hôm nay tôi đã không làm được cái này kia thì bị phê bình ngay, mà anh nói láo, con người làm sao mà không có được, phải có ưu khuyết điểm. Và để cho đảng đoàn mặt trận gì thì xây dựng cho anh thành con người sâu chủ nghĩa. Và đã suốt từ khi từ bẩm sinh đảng cộng sản đã thất bại trong cái việc đào tạo con người xã hội chủ nghĩa theo phương pháp tẩy não của Pavlov, thì bây giờ không có con người chủ nghĩa, con người xã hội chủ nghĩa làm sao mà anh xây dựng nổi xã hội chủ nghĩa. Và khi anh đi vào kinh tế thị trường thì anh không thể tránh khỏi, không thể ngăn ngừa được, không thể tiêu diệt được, không thể trừng trị được. Là con người xã hội chủ nghĩa mà anh đào tạo ra, nó còn một nửa con cái cá nhân của nó, nó đi vào kinh tế thị trường là cái môi trường phát triển chủ nghĩa xã hội nhật cá nhân, chứ không phải là môi trường phát triển chủ nghĩa tập thể. Cho nên anh hoàn toàn thất bại. Anh giáo dục kiểu gì, anh tuyên truyền kiểu gì, anh đãi ngộ kiểu gì cũng không tạo nổi con người xã hội chủ nghĩa như là Marx hay là Lenin muốn. Cho nên anh tạo ra một cái xã hội hoàn toàn giả dối. Thậm chí là giáo dục, không có cái gì táo giáo dục tốt hơn là sự làm gương. Cán bộ lãnh đạo của các anh không làm gương nổi con người xã hội chủ nghĩa là cái gì? Anh Hồ Chí Minh, anh mặc áo đại cán để chứng tỏ anh là con người xã hội chủ nghĩa, nhưng mà anh lại hút thuốc lá của tư bản và anh sống theo cái kiểu tư bản. Đấy, chính lãnh tụ của nhà anh đã không làm gương thì anh cũng là giả dối nữa. Rồi thì bây giờ cái áo đại cán của Hồ Chí Minh, hay là về sau cái mê cán bộ nhà các anh là bắt chiếc hết. Bây giờ cái áo đại cán nó đâu rồi? Giáp râu nón cối đâu rồi? Bây giờ là đứa nào ra trình diện quốc dân đồng bào hay quốc tế là người ta cổ cồn cả vạt, thụng tha thụng thình cả với nhau. Cán bộ làm gương như thế thì làm sao mà cấp dưới nó... Tôi còn nhớ cái ngày anh Nguyễn Cơ Thạch anh sang Mỹ này, anh mặc bộ quần áo cũng là cổ cồn cà vạt nhưng mà rất là cà dị. Thì mấy ông bạn tôi hỏi anh thì sao thế này, bảo đấy sao chế độ xã hội chủ nghĩa chúng tôi là như thế đó. Những cái bộ quần áo này là ở Bộ Ngoại giao để trong tủ đó. Khi mà đi công tác thì vào đó ký giấy làm biên nhận để nhận cái bộ nào này, chứ không phải là của riêng của mình. Cái cả bộ quần áo đi ngoại giao cũng phải là của tập thể chứ mà của mình. Đấy mới là con người xã hội chủ nghĩa. Bây giờ những con người xã hội chủ nghĩa đó đâu rồi? Thành ra không lấy gì làm lạ. là chính anh Trọng Lũ, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản nhé các anh, đã phải thú nhận rằng không biết đến 100 năm nữa cái chủ nghĩa xã hội của chúng ta có thành hình hay không. Tóm lại là chủ nghĩa tập thể nhà các anh đã thất bại trước chủ nghĩa cá nhân khi anh đã đi vào kinh tế thị trường, là anh tạo môi trường cho chủ nghĩa cá nhân sống lại. Vì thế cho nên tôi đã nói rằng bốn kiên định của anh, cái kiên định thứ tư là kinh tế thị trường đó, là nó nuôi dưỡng bốn nguy cơ nhà các anh. Và vì nó nuôi dưỡng bốn nguy cơ đó này, cho nên anh tự phong kiểu gì chăng nữa mà anh đi vào kinh tế thị trường thì anh bắt buộc là anh phải tự diễn biến. Anh không cách nào mà anh tránh khỏi cái tự diễn biến được. Và đây là bốn nguy cơ hiện nay của các anh. Tôi nói sơ sơ để thấy rằng thì anh đã thất bại trong việc chống lại bốn nguy cơ đó. Cái nguy cơ chạch hướng thì tôi đã chứng minh là cái chạch hướng vĩ mô là từ Lenin thành chữa bằng những cái biện pháp vĩ mô không thể chữa được cái chạch hướng. Anh chạch hướng từ đâu rồi? Còn anh tụt hậu như thế nào thì cái nền kinh tế của anh với cái chế độ mà công an trị và nhà nước tập trung hết vào các phương tiện sản xuất vào tay, rồi quốc doanh làm chủ đạo, thì chế độ của anh đương nhiên là tụt hậu. Mà tụt hậu cụ thể là bây giờ con số thống kê rất nhiều rồi, nhưng mà tôi lấy những cái tụt hậu cụ thể trước mắt ai cũng không thấy, khỏi cần phải chứng minh một con số thống kê. Thứ nhất là bội chi ngân sách của anh là một căn bệnh thường xuyên, thường trực. Đến nỗi mà tiền hưu của các bộ nhà các, của cán bộ nhà các anh không đủ ăn một bữa ăn sáng. Anh nhà cao cửa rộng, anh mới vay nợ tứ phương nợ nước ngoài bây giờ vượt quá 60% của GDP rồi. Và anh không thể chối được, dùm vang lên khắp thế giới những cái hình ảnh của cấp trên nhà các anh, chóp bu nhà các anh thì sống một cuộc đời xa hoa trụy lạc, trong khi trẻ em ở vùng thượng phải đu dây qua suối để đi học, rồi trẻ em ở các trường mẫu giáo ở thành thị phải ăn thịt chuột để làm bữa trưa. Và bất cứ bây giờ nước anh, bất cứ cái gì anh có thể bán được lên bán nợ của nước ngoài để anh trả nợ, mà nợ thì cứ chồng chất lên nợ nọ, chồng chất lên nợ kia. Đấy là cái nguy cơ thứ hai. Còn nguy cơ thứ ba thì chúng ta thấy rõ ràng rằng tham nhũng tràn lan đến nỗi mà chủ tịch nước nhà các anh phải nói rằng nó như bầy sâu, rồi tổng bí thư nhà các anh nói rằng thì là chống tham nhũng không nổi đâu, vì ném chuột thì sợ vỡ bình. Nhưng mà bất cứ ai ở trong nước cũng đều thấy rằng cái bình của các anh cũng chả có gì đáng rồi giá trị để phải sợ nó vỡ cả, đập luôn nó đi cho rồi. Là vì cái bình nó là cái nơi cho lũ chuột ẩn nút và sinh sôi nảy nở ra, cái bình nó là hang ổ của lũ chuột, thì vỡ cái bình đó có gì đáng tiếc mà phải ném chuột để sợ vỡ bình. Trong khi đó thì anh gian dối, anh hình phong tranh là thanh tra chính phủ, tổng thanh tra rồi nghe. Nghênh nói với đồng bào thì tham nhũng vẫn ổn định. Rồi thì những cái chuyện mà anh xây xa phí như là anh bày ra những cái dự án nhiều tiền để anh ăn món bút được. Và đến nỗi mà ở trong nước bây giờ nói rõ rằng nợ nước của riêng nợ của Ngân hàng Thế giới là 80 tỷ, trong khi GDP của anh chỉ có 171 tỷ. Đấy là những cái tóm tắt để cho thấy rằng tình hình bốn nguy cơ là như thế nào. Và đến cái nguy cơ thứ tư nữa, thì rất là buồn cười, năm nay vẫn cần tụng kinh là phòng ngừa đẩy lùi nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trước mặt tôi có cái bài của khóa Quân đội Nhân dân ngày 10 tháng 6 năm nay này. Tôi điểm qua cái bài này để thấy rằng anh đẩy lùi nguy cơ tự diễn biến như thế nào. Tự diễn biến rồi tự chuyển hóa, đó. Anh nói rằng thì bây giờ thủ đoạn diễn biến hòa bình là của thế lực thù địch, rồi thủ đoạn hết sức thâm hiểm của chúng là thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa nội bộ ta, nhằm tha hóa nhận thức của cán bộ, từ đó dẫn đến những thay đổi về đường lối, chính sách, những biểu hiện của chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta sang một quỹ đạo khác. Đó, anh nhận định về nguy cơ thì rất là rõ ràng. Giờ thế nào là gây chia rẽ nội bộ, đây anh đổ thừa đó, gây chia rẽ nội bộ, làm cho đảng viên cán bộ nghi kỵ lẫn nhau, đảng viên phai nhạt niềm tin, quần chúng thiếu tin tưởng vào quyền. Xin lỗi anh, cái việc mà đảng viên nghi kỵ lẫn nhau là một quy luật của Đảng Cộng sản nha các anh. Đảng Cộng sản nha các anh dựa trên lòng trung thành tuyệt đối của từng đảng viên. Anh lập ra cái tổ tam tam rồi cái ngày đó để mà thằng nọ theo dõi thằng kia, phải báo cáo những cái điểm khả nghi của thằng kia, chẳng phải là ở nước ngoài mà gây nghi kỵ lẫn nhau. Chính các anh củng cố đảng của anh dựa trên là không đảng viên nào tin cậy đảng viên nào cả, đứa nào cũng phải nghi kỵ đứa nào để đi báo cáo. Nhưng mà anh cũng thú nhận rằng tự diễn biến, tự chuyển hóa có cả nguyên nhân bên trong và nguyên nhân bên ngoài đâu. Xong quá trình và mức độ tự diễn biến thì chủ yếu do nguyên nhân bên trong, đúng, nguyên nhân chủ quan, đúng. Và anh dẫn lời của Lenin đã cảnh cáo nhà các anh rằng, không ai có thể tiêu diệt được chúng ta ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta. Nếu chúng ta có sai lầm mà gây ra sự chia rẽ thì tất cả sẽ sụp đổ. Voilà, thấy chưa? Khi Lenin đưa kinh tế nhà nước đi vào cái gọi là tư bản nhà nước, thì chính Lenin cũng đã nhìn thấy rằng thì cái tư bản nhà nước đó, nó sẽ làm cho bản thân của anh tự chuyển hóa, là vì anh vào chế độ tư bản thì phải chế độ tư bản nó dựa trên chủ nghĩa cá nhân, và chủ nghĩa cá nhân chính là động lực để cho chủ nghĩa tư bản phát triển, vì những cái tư lợi người ta mới hăng hái, người ta cạnh tranh, và cạnh tranh là động lực làm cho kinh tế tư bản nó phát triển. Anh đi vào kinh tế thị trường mà anh bảo là đảng viên ta không tham nhũng. Bây giờ anh ấy tự kiểm điểm là tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng chính trị, vân vân, nào là bị thế lực bên ngoài xúi dục kêu gọi thay thế chế độ tư bản, thay thế chế độ cộng sản chủ nghĩa xã hội bằng chế độ tư bản. Đấy, anh nói đến cái nguy cơ một là nếu tư tưởng chính trị chạch hướng sẽ làm cho bộ máy đảng và nhà nước bị chia rẽ. Rồi đến nguy cơ tự diễn biến, nguy cơ thứ tư là tự diễn biến, thị trường hóa trên lĩnh vực kinh tế, biểu hiện đó là sự phủ nhận đối với nền kinh tế thị trường định hướng cho những nước ta hiện nay, hạ thấp đi đến làm mất vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, vai trò quản lý kinh tế của nhà nước xã hội chủ nghĩa, đòi tư nhân hóa là đúng, tư nhân hóa nền kinh tế, xóa bỏ chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu để thay thế bằng chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa. Bây giờ anh không tư bản hóa, tư thay thế chế độ của anh bằng chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản cá nhân, đố anh vào được kinh tế thị trường nữa. Người ta đã cho anh vào WTO với cái lời hứa là anh sẽ tư nhân hóa, anh sẽ giải tán các cái công ty quốc doanh, bán cổ phần các công ty doanh cho tư nhân, mà anh không làm. Bây giờ anh đang lò mò thi tuyển vào TPP. Người ta nói rằng người ta không có tin vào lời hứa nữa. Anh phải làm như tôi cho anh vào. Bây giờ anh không vào thì anh đứng ngoài anh chết với nhau. Thằng anh vào thì anh không thể tự không tự diễn biến được. Rồi thì anh lại nói đến tự diễn biến trên lĩnh vực văn hóa xã hội, chạy theo văn hóa lối sống tư sản. Thử hỏi rằng chế độ nhạc anh, chóp bu nhạc anh đã chạy theo lối văn hóa lối sống tư sản hay chưa? Tôi hỏi là ở nhà các chóp bu nhạc anh đã có nuôi ô xin chưa? Rồi vợ các anh có đi lên đồng lên bóng chưa? Ai có nhà lầu xe hơi xe xịn chưa? Có chương mục ngân hàng ở ngoại quốc chưa? Thành ra anh tự diễn biết thì anh đã giải ra rồi, anh còn nói chuyện ngăn ngừa làm gì nữa. Ra và anh đưa ra một số biện pháp chủ yếu để tôi kiểm điểm, để thấy rằng những biện pháp chủ yếu của anh là vô hiệu hết. Thứ nhất, phải luôn giữ vững bên trong, đi đôi với chủ trương phòng ngừa, đấu tranh phê phán những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa. Giữ vững bên trong là giữ vững ổn định chính trị. Giữ vững bên trong bằng cách là những cái anh đặt ra để đi là đi chống tham nhũng, để lúc nó sờ đến gáy các anh thì anh cho nó chết đủ các thứ bệnh. Giữ vững, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vạch ra âm mưu thủ đoạn hiểm ác của thế lực tư lịch, tìm cách đẩy tự diễn biến tự chuyển hóa nội bộ ta ở mọi nơi mọi lúc. Chả cần phải đẩy gì cả, tự các anh tự chuyển hóa, nó mất phẩm chất là tự các anh thôi. Bây giờ chính đảng nhà các anh tự kiểm thiểm cũng đã nói ra cái đó rồi, bây giờ anh cần nói tụng kinh thì phòng ngừa làm gì cho nó mất công. Rồi thứ hai là kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống đúng cái lối kiểm điểm của cộng sản, làm cơ sở quyết định này, củng cố hệ thống chính trị luôn trong sạch. Cái này thì anh có trong sạch hay không thì cả làng biết rồi. Đấu tranh kiên quyết và triệt để với tệ nạn tham nhũng lãng phí quan liêu, coi đó như một thứ giặc nữa đâu. Đấy anh tuần giờ này anh còn ngày 10 tháng 6 2015 còn tụng kinh thế làm gì, trong khi chóp bu nhạc anh đã tự than tự phán tự kiểm ra rồi đủ các thứ, những cái chuyện anh không làm được rồi thì nói ra làm gì cho nó càng thêm quê rồi mà thôi. Bây giờ đi vào chi tiết, tôi xin mượn hai tài liệu ở trong nước. Một tài liệu của Dân Làm Báo nói về cái việc chống tham nhũng, và một tài liệu của Facebook Nguyễn Lân Thắng mô tả cái bộ máy cai trị của cộng sản như thế nào, mà cái nó chứng minh rằng cái tôi đã có một bài bình luận về cái đó, về cái đề tài này, nói rằng ông cơ chế khóa chặt đường hạ cánh an toàn của Đảng Cộng sản, dù là nó có muốn hạ cánh an toàn, nó dân chủ hóa chế độ nó cũng làm được, là vì cái cơ chế cộng sản nó đẻ ra nó làm cho cái việc nó không thực hiện được. Bây giờ tôi đi vào bài của Dân Làm Báo. Cộng sản Việt Nam có quyết tâm chống tham nhũng hay không? Và bài báo này dẫn chứng lời của Nguyễn Phú Trọng nói rằng đập chuột còn sợ vỡ bình. Nguyên văn: quá trình đấu tranh phòng chống tham nhũng từ trước tới nay có đóng góp rất lớn của báo chí. Rất nhiều vụ do báo chí, do dư luận phanh phui ra chứ không phải do cơ quan chức năng. Đâu? Vậy mà tại sao không cho tư nhân làm báo? Thì cái đề tài này cũng là một đề tài mà tôi đang để ý, là anh đang biện bạch cho cái việc về luật báo chí mới của anh như thế nào. Chúng muốn chống tham nhũng mà không có tư nhân làm báo thì không thể chống được tham nhũng được. Và thậm chí là báo nhà nước của các anh lâu lâu cũng vì tranh quyền tranh ăn phe nhóm mà cũng có một số báo chí đi chụp hình chụp ảnh về những cái chỗ tham nhũng thì là lập tức bị bọn côn đồ nó oánh ra học nó mồm ra. Rồi thì dẫn lời của cựu đại tá quân đội nhân dân Phạm Quế Dương, rồi lời của giáo sư Hán Ông Trần Khuê, rồi Thế là tóm lại là nói thì là những cái chống tham nhũng của nó, chúng nó chỉ là trò hề thôi. Đây để ông Đại tá Diêm nói thế này. Theo yêu cầu của ông Nguyễn Minh Chiết, lúc đó là bí thư của Sài Gòn, anh Trần Khuê và tôi viết đơn, hai người ký và gửi đi, nhưng cả hai sau đó bị bắt ngồi tù 19 tháng, cho nên vấn đề chống tham nhũng Việt Nam phức tạp lắm, chứ không đơn giản đâu. Rồi cụ Nguyễn Văn Bé, một lão thành Cộng sản, gửi thư nhắc lại chuyện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố mạnh mẽ trong ngày nhậm chức là tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Rồi gần 5 năm nay, nạn tham nhũng chẳng những không chống được, mà càng ngày càng phát triển từ các cơ quan trung ương xuống tận xã, phường, thôn ấp. Rồi thì đến ông Hoàng Mai nghi ngờ quyết tâm phòng chống tham nhũng khi chuyển từ chính phủ sang đảng. Nên ông viết bài liệu đảng có thật lòng chống tham nhũng hay không? Rồi thì ai cũng biết việc phòng chống tham nhũng do Thủ tướng làm không xong, Tổng Bí thư giành lấy giao cho Nguyễn Bá Thanh. Nhưng ông ấy đã nửa đường gãy gánh, bị cho chúng mà gọi là chết về bệnh ung thư, nhưng mà thực ra là bị phóng xạ. Nửa đường gãy gánh, nên công cuộc phòng chống tham nhũng có vẻ như bị chững lại, và từ đó đến nay ban phòng chống tham nhũng mất khí thế, trung ương mất khí thế, nên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không dám theo gương Tập Cận Bình mạnh tay đã hổ diệt rồi, mà ông chỉ kêu gọi diệt chuột đừng để vỡ bình mà thôi. Đây là Việt Nam Net Online ngày 6/12/14 đăng lời Tổng Bí thư. Tổng Bí thư nói với cử tri sáng nay, chống tham nhũng đòi hỏi khôn ngoan, có còn mắt chiến lược, phải giữ ổn định để đất nước phát triển, rồi rối loạn sẽ rất nguy hiểm. Đó là anh này anh lùi rồi. Rồi phản bác lại lời Tổng Bí thư nói trên tiến sĩ Hà Sĩ Phu, rất phải giết chết rõ ràng. Tôi khoái cái ông Hà Sĩ Phu này. Ông nói thế này, thực tiễn nước ta hiện nay không có bình nào là bình quý cả, vì bình là nơi ẩn nấp của chuột, mà còn là nơi sinh ra chuột. Cuối cùng thì chính bình còn tệ hại hơn chuột. Bình mới là cái đáng diệt trước rồi mới diệt được chuột. Cứ đổ cho cái bình phong là cả chuột lẫn bình đều phải trường cái mặt thật trước thanh thiên bạch nhật. Cả hai sẽ mất hết nội lực, bài bản cướp ngày sẽ cháy vỡ ngay. Hàng ngũ chuột sẽ tan rã trong nháy mắt, sẽ chạy mất dép. Đây là đăng trên đàn Chuyện Việt ngày 17/10/2014. Rồi bà nói cũng nhắc lại vụ tham nhũng PM18 của Bùi Tiến Dũng thì chúng ta đã biết rồi. Tuy nhiên lại giờ thì nhà báo Trần Quang Thành là người năng nổ hăng hái trong việc phòng chống tham nhũng đã trả lời phỏng vấn của Việt Hùng là ở đài Á Châu Tự Do. Tôi đi đấu tranh để mà chống tham nhũng, để mà vạch mặt bọn buôn gian bán lậu, vạch mặt bọn tiêu cực trong xã hội, tội phạm xã hội. Mà công an thì được thưởng, công an được thưởng hồi đó mấy chục triệu, nhưng tôi có được thưởng xu nào đâu. Rồi cuối cùng là mang trên mặt, thế là 15 lần mổ, mù một mắt, mồm cũng chả còn, mũi cũng chả còn. Đây là anh bị côn đồ nó tạt axit. Rồi ký giả Trương Minh Đức tố cáo tham nhũng bị nhà cầm quyền cáo buộc vi phạm điều 258, bị tòa án bị kiên giang kêu án 5 năm tù giam. Rồi thì luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, trả lời biên tập viên Mạc Lâm với ý không tin sự thật lòng chống tham nhũng. Nguyên văn: ở Việt Nam có câu để lâu cất châu hóa bồn, rất nhiều vụ án trước đây như vụ Lã Kim Oanh có liên quan đến con của một ông đứng đầu đất nước này mua một tài sản rất lớn, nhưng vụ án đó cuối cùng rồi cũng chìm xuống. Thứ hai gần đây nhất là vụ Uy Đa Xin, vụ này chưa kết luận thanh tra, chưa xử thì mấy ông lớn nhất đất nước này tuyên bố không ai bị kỷ luật cả. Rồi tiến sĩ Lê Tiến Thành, con trai cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, trò chuyện trên báo mạng Sài Gòn Tiếp Thị, và báo này sau đó đã bị dẹp tiệm vì cũng đưa tin nhạy cảm. Đây là Lê Tiến Thành cũng nói, vì chúng ta quá quen với vụ án tham nhũng được xử một cách đầu voi đuôi chuột từ trước cho đến nay. Vì chúng ta chứng kiến quá nhiều dự án cần phải xử nhưng cuối cùng lại không xử, hay cần phải xử nặng thì lại xử nhẹ. Sự nương nhẹ rất khó hiểu mà chúng ta làm, với cuộc chiến chống tham nhũng đã làm lối tối đi đường lối lãnh đạo của chúng ta. Rồi thì ông Huỳnh Ngọc Sơn thì Phó Chủ tịch Quốc hội ông nói về nhiệm kỳ ông ta phục vụ như sau, nguyên văn: khen thưởng danh hiệu quá nhiều so với các nhiệm kỳ trước, trong khi kỷ luật thì lại không có gì. Tóm lại, cái mà người ta ngại nhất là người chống tham nhũng lại là người tham nhũng. Sự việc quan thanh tra Trần Văn Truyền vừa qua cho thấy ông ta đã lợi dụng chức vụ nên dễ dàng tham nhũng thu gom. Ông Kim Quốc Hoa, tổng biên tập báo Người Cao Tuổi, đã trường kỳ đưa ông Truyền lên mặt báo, cho đến khi ô dù không còn che chắn cho ông Truyền được nữa, đành phải cho ông kiểm điểm trong hoặc kép và xử lý nội bộ. Ông Kim Quốc Hoa mất chức và bị truy tố ra tòa theo điều 258. Qua việc này, nhà báo Huỳnh Ngọc Sơn xem như cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam phá sản hoàn toàn. Rồi đấy, tóm lại là nhà báo Trần Văn Thành chống tham nhũng bị tham nhũng tạt axit vào mặt te tua. Nhà báo Nguyễn Việt Chiến, Hoàng Khương phải ngồi tù rút kinh nghiệm. Nguyễn Bá Thanh 17 năm tham nhũng ở năm Đà Nẵng không sao, về Hà Nội chống tham nhũng mới hốt được Dương Chí Dũng Vinalai, bị án tử mà chưa chết. Còn ngược lại, Nguyễn Bá Thanh lại chết mà không có án tử. Ông Kim Quốc Hoa chống Trần Văn Truyền thì ông Truyền chỉ bị kiểm điểm ở nhà, còn ông Kim Quốc Hoa thì bị lôi ra tòa và có cơ kiểm điểm ở trong tù. Ông Nguyễn Minh Chiết khi làm bí thư Thành ủy Sài Gòn đã dành cho nhà báo Nguyễn Công Khế, nguyên tổng biên tập báo Thanh Niên, lời khuyên chân thành như sau. Để đăng ở trên báo Thanh Niên ngày 22 tháng 11 năm 2014, nguyên văn: với tư cách là Ủy viên Bộ Chính trị, tôi hoan nghênh việc anh đăng bài báo này vì rất có lợi cho quá trình kiểm điểm những đồng chí lãnh đạo cấp cao. Nhưng với tư cách là bạn, tôi khuyên anh chưa nên đăng vì rất nguy hiểm cho anh. Cho tới lúc này, không phải cán bộ cấp cao nào cũng hiểu đúng sự việc này. Đấy là thăm chung. Nhưng mà tại sao không chống làm chủ? Và tại sao chế độ này không... Cái ông cơ chế đó, nó làm cái cơ chế cai trị của nó làm cho cái không có cái gì mà có thể làm được để cứu cái chế độ này. Và khi nào cái bộ máy cơ cầm quyền toàn trị của Đảng Cộng sản nó còn như thế này, thì không có diễn hòa bình đâu, mà không có tự diễn biến đâu, mà Đảng Cộng sản sẽ tự chết mà thôi. Tôi đọc nguyên văn bài báo này. Đang ở trong Facebook Nguyễn Lân Thắng. Trong niềm tự hào về sự vững chắc của thành ủy Liên Xô do mình tạo ra, Lenin khẳng định hai chấm: một chế độ xã hội chủ nghĩa nếu có sụp đổ thì chỉ có thể do chính bàn tay của những người cộng sản gây ra mà thôi. Không một thế lực nào bên ngoài đảng có thể làm nổi việc đó. Mầm loạn chỉ có thể có từ bên trong. Thế là Stalin, người nối nghiệp Lenin, đặt ưu tiên tối hậu cho hệ thống công an mật vụ của ông là gieo kinh hoàng liên tục trong đội ngũ đảng viên, đặc biệt là hàng ngũ tướng tá quân đội, kể cả cấp chính ủy. Đấy, tôi nói ngoại cho nó nói rồi. Stalin nó làm cái lối đó. Nó thành trưởng tối đa, nó kinh hoàng. Thằng nào làm lớn cũng phải giữ mình, phải thằng nào cũng phải nghi thằng nào. Tiếp tục, chính sách giết và bỏ tù đảng viên theo các con số chỉ tiêu hàng tháng hàng năm, đó đúng rồi, không cần biết có tội gì hay không, được áp dụng chặt chẽ trong thời bình để diệt trước các vùng ảnh hưởng và các mối liên kết trong hàng ngũ có thể phát sinh tự nhiên theo thời gian. Đây là cái đoạn này, tôi cho là đây là Cộng sản nó tạo ra một cái chế độ tôi gọi là Cộng sản phong kiến. Phong kiến tức là gì? Tức là mỗi địa phương nó là một chủ phong kiến, chủ nghĩa cát cứ phong kiến. Đây, tức là gì? Stalin chủ diệt trước các vùng ảnh hưởng, tức là các anh phong kiến mà địa phương mà lén phén là anh diệt trước. Tuy nhiên, chỉ đến gần cuối thế kỷ 20, và đặc biệt vào thập niên đầu của thế kỷ 21, lãnh đạo các nước Cộng sản đều đã quay ngược hẳn lại với khẳng định của Lenin. Nay, giới lãnh đạo tin rằng một chế độ xã hội chủ nghĩa chỉ có thể sụp đổ khi dân chúng ngoài đảng, trong ngoặc kép, bị xúi dục đứng lên, sử dụng cái gọi là sức mạnh nhân dân trong ngoặc kép để đòi lại các quyền con người của chúng. Và thế là tất cả mọi loại công an, kể từ ngày Liên Xô và khối Đông Âu sụp đổ, đã chuyển sang tập trung hết mọi mũi vào nhân dân, để đủ lực bao trùm toàn bộ dân số, lãnh đạo sẵn sàng gia tăng ngân sách, vũ khí, dụng cụ và nhất là nhân lực cho công an lên gấp 5, có khi gấp 10 lần so với thời còn thế giới cộng sản. Bây giờ là công an ở Việt Nam nhiều hơn bộ đội, và tướng công an cũng nhiều hơn tướng quân đội. Cái đoạn này tôi muốn nhấn mạnh. Nhưng điều oái oăm và khá hiển nhiên mà các lãnh đạo đảng, đặc biệt là Đảng Cộng sản Việt Nam, chưa nhận ra là hai chấm: chính công cụ công an mà họ đang cậy dựa là mầm loạn lớn nhất cho chế độ. Nói cách khác, công an là nơi đang chất chứa mối hiểm họa cao nhất và có khả năng làm sụp đổ chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhanh nhất. Tại sao là như vậy? Có 1, 2, 3, 4, 5 lý, 6 lý do. Bây giờ thì xin lượt kể ra. Tôi nói về các tiểu đề mục trước. Tiểu đề mục số 1 là mỗi người công an là một cỗ máy hút thâm thù về chế độ. Tiểu đề mục thứ 2 là công an được phép đứng trên pháp luật. Tiểu đề mục thứ 3 là công an được phép lấn át tất cả. Tiểu đề mục thứ 4 là công an trở thành lực lượng vô địch, đông lắm và mạnh lắm. Tiểu đề mục thứ 5 là công an đang xa dần bàn tay trung ương, đúng, nó là phong kiến địa phương mà thành ra nó xa dần bàn tay trung ương. Thứ 6 là công an đang nhích dần đến dân, nhích dần đến chủ mới, tức là chủ mới là Trung Cộng, tức là công an bây giờ nằm trong tay điều khiển của Trung Cộng, cho nên chúng ta không lấy gì làm lạ. Là khi các phái đoàn Mỹ dân sang để kiểm tra xa về cái tình hình dân chủ với đàn áp như thế nào thì cái bọn công an nó là chuyên môn nó phá đám. Đó là cái điểm số 6 đó. Bây giờ tôi lần lượt đi vào từng điểm một. Điểm thứ nhất, mỗi người công an là một cỗ máy hút thâm thù về cho chế độ. Chính vì công an lãnh đạo muốn kiểm soát mọi mặt xã hội mà mọi ngõ ngách trong cuộc sống đều có công an. Và ở ngõ ngách nào công an cũng tìm cách nặn ra cho ra tội phạm để kiếm ăn. Từ công an giao thông đến công an khu vực, công an phường, công an quận, công an sân bay, công an cửa khẩu, công an tòa án, công an điều tra, vân vân. Cảnh tra khảo dân đến chết để đòi tiền hối lộ đang tăng nhanh tại các đồn công an và ngay trên đường phố. Và ngày càng nhiều các gia đình nhận tin từ công an rằng người thân của họ đã tự thắt cổ trong tư thế ngồi. Thắt cổ mà là tư thế ngồi. Tự thắt cổ như là vỡ sọ. Tự nhảy lầu qua cửa sổ như lại bầm tím toàn thân. Hoặc các kết luận điều tra thuộc kiểu vừa bị công an chặn xe lại chỉ lăn ra ngủ rồi chết. Các căm hận ấy càng nhân lên khi người dân bắt quả tang các cảnh công an vội vã bỏ đi đường khác khi thấy có nạn nhân giao thông nằm hấp hối trên mặt đường. Các cảnh công an xịt hơi cay xối xả và ngay sát mặt những người dân tay không đứng chịu trận. Các cảnh công an đánh đập phụ nữ bất kể những vùng hiểm yếu trên cơ thể. Và nhất là bắt quả tang màn biểu diễn của công an dắt dân qua đường, đẩy xe lăn người tàn tật trước máy quay phim của đài truyền hình đang chờ sẵn. Cái núi căm hận của dân đối với lãnh đạo cứ bồi cao thêm hàng ngày, hàng giờ bởi mấy trăm ngàn cái máy hút như vậy trên khắp mọi miền đất nước. Người dân biết rõ công an không thể hành xử như thế nếu không có sự cho phép hay làm ngơ của lãnh đạo đảng. Điểm số 2 là công an được phép đứng trên pháp luật. Để công an làm tròn nhiệm vụ tối cao là bảo vệ chế độ, lãnh đạo đảng thực sự không muốn công an bị ràng buộc bởi pháp luật, hay ngay cả rụt rè không dám xuống tay vì sợ sẽ bị pháp luật trừng trị. Lãnh đạo đã gửi thông điệp rất rõ ràng, nếu công an làm theo lệnh của họ thì cũng được đứng trên pháp luật như họ. Thông điệp đó được không chỉ được xác quyết qua bài bản huấn luyện rằng trong mặt kép chỉ biết con đảng con mình, mà còn qua nhiều hành động cụ thể. Khi lãnh đạo ra lệnh cho công an thản nhiên phạm pháp như giả dạng côn đồ đánh dân, đập phá các cơ sở tôn giáo, dàn dựng chứng cứ để kết tội các nhà dân chủ, v.v. thì lãnh đạo muốn hàng ngũ công an xem việc đứng trên pháp luật là quyền đương nhiên của các công cụ của đảng. Chính vì thế mà cảnh công an hét vào mặt dân, trong mà ghép, luật là tao, tao là luật, không còn là chuyện hiếm nữa. Ngay cả khi công an đánh chết dân với các chứng cứ không thể chối cãi và phải đưa ra tòa để làm nguôi giận của dân chúng, lãnh đạo vẫn gửi thông điệp đến hàng ngũ công an với những bản án nhẹ tới mức vô nghĩa. Chính vì thế mà khi ra tòa về tội giết người, các cựu chiến sĩ công an vẫn nhoẻn miệng cười thách thức trước ống kính báo chí. Vẫn chưa đủ, lãnh đạo nay còn ban hành thêm nghị quyết chính thức cho phép công an bắn dân trên đường phố. Hiển nhiên, nghị quyết đã dư thừa, vì trước khi có nghị quyết, công an vẫn rút súng thường xuyên. Tuy nhiên, đó là một thông điệp nữa để công an thấy lãnh đạo luôn đứng sau che chắn cho họ nếu có lỡ tay trong việc trị dân. Tóm lại, lãnh đạo muốn duy trì mức độ sẵn sàng và mạnh bạo của công an để chấn áp dân chúng lập tức theo lệnh đảng khi hữu sự, không một chút e dè hay đắn đo gì về hậu quả. Điểm thứ ba, công an được phép lấn áp tất cả. Với trách nhiệm bảo vệ chế độ, công an được lãnh đạo giao cho hay thường cho thẩm quyền ngày càng lớn và đang lấn át mọi ban ngành trong hệ thống đảng và mọi bộ phận trong cơ cấu nhà nước. Công an nay lấn luôn ban tuyên giáo trung ương và bộ truyền thông thông tin với việc ra lệnh trực tiếp cho từng báo, từng đài về các bài vở phải đăng hay cấm không được đăng. Công an sẵn sàng dùng hoặc đóng vai côn đồ để dằn mặt các quan chức đào không biết điều. Công an cũng cung cấp luôn dịch vụ thuê bao côn đồ này cho các phe phái đang kình nhau về chính trị hay kinh doanh. Mọi phe phái đều cần thuê mướn người bảo vệ mình và tấn công đối phương. Bên cạnh những nhu cầu nào là đòi nợ, nào là dằn mặt hay là bảo vệ lãnh thổ làm ăn. Công an có khả năng hăm dọa mọi quan chức ban ngành nhờ có các phương tiện nghe lén điện thoại, đọc lén email, lén vào các máy vi tính v.v. để biết các sinh hoạt riêng tư của từng quan chức. Nhưng vũ khí quan trọng nhất của công an là bộ phận điều tra các cấp. Trong hệ thống pháp luật hiện nay, khâu điều tra mang tính quyết định tối hậu. Còn các khâu sau đó như tung lên báo đài rồi đem ra tòa xử chóng vánh với bản án có sẵn rồi bỏ tù v.v. đều chỉ là những bước thứ yếu để thực hiện kết quả điều tra mà thôi. Và công an là nơi định đoạt kết quả điều tra đó. Công an cũng đang tăng nhanh số ghế của ngành này trong Quốc hội và Trung ương Đảng. Vây cánh của công an đang ngày càng đông ngay tại Bộ Chính trị. Thứ tư, công an trở thành lực lượng vô địch. Hiện nay không còn một lực lượng nào trên cả nước có khả năng kềm hãm hay chống trả lại công an kể cả quân đội. Thật vậy, một vài so sánh sau đây cho thấy ai mạnh hơn ai nhé. Với mức tăng trưởng gấp rút trong suốt thập niên qua, nay quân số chính thức của công an đang ngang ngửa với quân đội. Tức mỗi ngành có khoảng 400 vị tướng và nửa triệu nhân sự. Nhưng quân số không chính thức của công an lại đông gấp 10 lần quân số của quân đội. Nó bao gồm nhiều loại lực lượng mà công an đang nuôi dưỡng để điều động như nào là dân phòng, nào là trật tự, nào là dư luận viên, nào dĩ nhiên là côn đồ nữa. Hầu hết các loại vũ khí lớn của quân đội như tàu nổi, tàu ngầm, hỏa tiễn, máy bay, đại pháo hoàn toàn vô ích trong khung cảnh đô thị, nơi có cả gia đình của quân đội đang sinh sống. Ngược lại, công an trong những năm gần đây lại được quân đội hóa với nhiều loại vũ khí, phương tiện vận chuyển, máy móc phá sóng, đặc thù cho chiến tranh đô thị. Và quan trọng hơn cả, công an biết rõ gia đình các sĩ quan quân đội đang sống trong vùng của họ, đó là loại vũ khí làm tê liệt bàn tay của quân đội. Điểm thứ năm, công an đang xa dần bàn tay trung ương. Cái này mới quan trọng. Công an địa phương bất chấp, vì thế chúng ta thấy rằng dân oan khiếu kiện lên trung ương lại gửi về cho địa phương, cứ thế thôi. Và như là cái vụ ở Hải Phòng đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng lên án đó, xong rồi cuối cùng lại xù. Công an đang xa dần bàn tay trung ương. Thoạt nhìn vị trí vô địch như trên của công an, người ta dễ đi đến suy luận, à thế thì ai nắm công an, người đó sẽ làm vua, đặc biệt là tại đại hội đảng sắp đến. Thực tế không hẳn như thế, vì hiện nay chẳng ai thực sự đang nắm toàn bộ công an trên toàn quốc, kể cả Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang. Quyền lực thật nay nằm trong tay các chùm công an tại từng tỉnh và từng thành phố trực thuộc Trung ương. Mỗi giám đốc công an là một ông vua tại tỉnh của mình, và các ông vua này tương trợ với nhau qua các đại biểu công an tại các cơ chế của Trung ương Đảng. Quan nhớ nhá. Mỗi giám đốc công an là một ông vua tại tỉnh của mình, và các ông vua này lại tương trợ với nhau qua các đại biểu công an tại các cơ chế Trung ương Đảng. Các chùm công an tỉnh cũng đang lấn lướt mọi quan chức của tỉnh nhà, kể cả các bí thư tỉnh ủy. Nhờ có trong tay các phương tiện theo dõi những bí mật đời tư, những ăn chơi, những hối lộ, những làm ăn v.v. Chỉ với chừng đó vũ khí thôi, các ông trùm công an đã dư các nguồn thu nhập ồ ạt thì nhiều phía. Và vì vậy, chẳng ông vua công an nào muốn bỏ ghế này để về Trung ương dù có được lên chức. Đấy, cái này, chẳng ông vua công an nào muốn bỏ ghế này để về Trung ương dù có được lên chức. Vị trí lý tưởng trong giấc mơ của giới quan quyền hiện nay là nắm bí thư tỉnh ủy và con đặt con em thân tín nắm công an tỉnh. Nhưng cũng có nhiều trường hợp, các bố già chỉ cần nắm công an tỉnh là đủ, và để đàn em thân tín ngồi ghế tỉnh ủy để tránh bớt sự chú ý của Trung ương. Nhưng dù dưới mô thức nào thì các chùm công an tỉnh đều có lãnh thổ riêng, lực lượng riêng và nguồn thu nhập riêng. Họ lệ thuộc Trung ương ngày càng ít đi. Tôi nhắc lại, họ lệ thuộc Trung ương ngày càng ấy đi, nên họ chỉ có lệ thuộc Trung ương có mỗi cái vụ đóng hụi chết thôi. Ngay cả các công an cấp thấp tại các tỉnh cũng không còn lệ thuộc vào Trung ương như trước nữa. Với số lượng công an gia tăng quá nhanh khắp nơi, Trung ương chỉ còn có thể trả lương chính thức, một con số mà ai cũng biết là không đủ sống, và làm ngơ để công an tự kiếm ăn thêm. Trong hạt cháo nhé, tôi nhớ là, và làm ngơ để công an tự kiếm ăn thêm. Còn đóng hụi chết nha. Với tình trạng kinh tế, người dân tiếp tục xuống dốc, tình trạng đông thêm công an cùng xông vào kiếm ăn, tình trạng phải mua các ghế công an với giá cao, và tình trạng phải tiếp tục nộp thuế cho cấp trên, ít còn người công an nào hài lòng với chính sách đãi ngộ của Trung ương. Họ càng bất mãn khi thấy hình ảnh cuộc sống cực kỳ xa hoa của các quan chức Trung ương mà nhờ công an như họ chống đỡ mới đứng vững được. Đấy, đúng rồi, công an địa phương nó thao túng cả mấy anh Trung ương nữa. Điểm thứ 6 là quan trọng nhất. Công an đang nhích dần đến chủ mới. Không nói ra nhưng đó là tàu Bắc Kinh nhé. Sự nguy hiểm không chỉ cho lãnh đạo đảng mà có cho cả đất nước Việt Nam nằm ở chỗ. Hai chấm. Trong lúc Hà Nội chật vật không nuôi nổi những miệng ăn càng lúc càng đông thêm của lực lượng công an, thì đối với Bắc Kinh, đó là số tiền quá nhỏ. Thật vậy, Tàu Cộng đã đầu tư nhiều vào hàng ngũ công an cấp tỉnh và đặc biệt các giám đốc công an tỉnh qua đủ loại hợp tác công ty làm ăn công vào tư. Tính đến nay, Bắc Kinh đã khá thành công trong việc biến công an cấp tỉnh thành những thanh kiếm và lá chắn bảo vệ hữu hiệu cho các khu biệt lập của công nhân Trung Quốc trên khắp đất nước Việt Nam. Người dân sống gần các khu này kể lại vô số trường hợp công an lập tức lánh đi chỗ khác khi biết có công nhân Trung Quốc trong các vụ gây gỗ hay say rượu đập phá trong vùng. Tôi nhắc lại nhé. Người dân sống gần các khu này kể lại vô số trường hợp công an lập tức lánh đi chỗ khác khi biết có công nhân Trung Quốc trong các vụ gây gỗ hay say rượu đập phá trong vùng. Đặc biệt trong vụ bạo loạn ở Bình Dương năm 2014, không có lệnh chính thức nào, nhưng công an tỉnh vẫn án binh bất động một cách kỳ lạ trong suốt khoảng thời gian dài xảy ra sự việc, và sau đó cũng từ chối điều tra những kẻ cầm đầu mà dân chúng đã chụp được hình cả mặt mũi lẫn số xe. Thay vào đó, công an đem nhiều người Việt vô tội ra làm dê tế thần trong các vụ xử án tập thể. Chưa cần nói gì đến những lúc nguy cấp của đất nước. Thực tế hiện nay cho thấy Bắc Kinh đã và đang lấy dần từng hệ thống công an cấp tỉnh ra khỏi tay lãnh đạo Hà Nội. Tôi nhắc lại nhé. Bắc Kinh đã và đang lấy dần từng hệ thống công an cấp tỉnh ra khỏi tay lãnh đạo Hà Nội. Cứ cái đà này sẽ chẳng còn bao lâu nữa, Bộ Công an ở Trung ương chỉ còn nắm một cái thùng rỗng. Kết luận. Công an rõ ràng đang là mầm loạn đe dọa sự tồn vong của chế độ và đặt dưới lãnh đạo đảng vào tình trạng khó xử. Không dùng công an thì chắc chết, nhưng dùng công an thì lại chết chắc. Thì nhắc lại, không dùng công an thì chắc chết, nhưng dùng công an thì chết chắc. Liệu, câu hỏi cuối cùng là liệu còn có đường nào khác nữa không? Tôi cảm ơn cái bài này. Nói đến cái vai trò tàu cộng nó mua chuộc công an địa phương mà tôi để ý từ lâu rồi mà tôi không có bằng chứng. Và đây là kết luận cho tôi cho cái bài bình luận thời sự của tuần này. Tôi nhắc lại. Vào kinh tế thị trường là chính Lenin đã chạch hướng vĩ mô. Các cái gọi là đổi mới vĩ mô nó to lớn đến nỗi mà các đổi mới vĩ mô không cản được Đảng Cộng sản và không cứu được Đảng Cộng sản và cũng không cứu được chế độ Cộng sản. Tôi nhắc lại cái kết luận của tôi đã từ lâu là bốn kiên định của Đảng Cộng sản nó chẳng ngăn cửa gì ngờ gì bốn nguy cơ mà nó chính nó nuôi lớn bốn nguy cơ. Tôi nhắc lại, kinh tế thị trường là dựa trên nền tảng chủ nghĩa cá nhân. Ngược lại với kinh tế Marxist là chủ nghĩa tập thể. Và trong cái chủ nghĩa cá nhân của kinh tế thị trường thì cạnh tranh là động lực, tư lợi là mục tiêu. Và để giải quyết cái tư lợi nọ, chứ không va chạm đến tư lợi kia, thì người ta có luật pháp là công cụ tạo ra xã hội công bằng và tạo ra quân bình giữa tư lợi và công ích. Nhưng mà dưới chế độ Cộng sản thì nó có luật pháp là pháp quyền của nó chứ không phải là luật pháp là pháp trị. Cho nên ngay trong hiến pháp của nó chỉ nói qua tam quyền phân công chứ không nói tam quyền phân lập. Mà tam quyền phân công lại được thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng thì làm sao mà có luật pháp công minh được. Và vì luật pháp không công minh, cho nên xã hội, toàn thể xã hội sống trong cái tình trạng là phải tự xử, hàng xóm tự xử với nhau, dân chúng tự xử với chính quyền, với công an. Và khi mà xã hội đã đến cái tự xử từ trên xuống dưới, thì tự diễn biến là cái chuyện không thể ngăn cản được. Và cái tự diễn biến đó, nếu không tự diễn biến hòa bình thì nó sẽ có diễn biến không hòa bình. Với tình trạng đó thì chúng ta đã thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội nhiều lần rồi. Và đến ngày nay nó vẫn còn tụng cái kinh bốn kiên định. Thì dù cho có cơ hội mới thời này đưa đến trước mặt đó, thì nó cũng sẽ ngoảnh mặt làm ngơ trước cái cơ hội đó. Tôi nhớ đến đây tôi nhớ lại một cái ví von rất là xác đáng và rất là thú vị của ông Hà Sĩ Phu khi mà Liên Xô sụp đổ, mà Đảng Cộng sản đứng trước nhu cầu đằng sau quay. Thì ông ấy nói rằng thay vì thấy con đường Cộng sản đã bậy bạ rồi, thì đằng sau quay. Nhưng mà Đảng Cộng sản không đằng sau quay. Là vì đằng sau quay thì quần chúng đi trước mà Đảng đi sau. Cho nên Đảng cũng đi ngược lại chiều hướng, nhưng mà Đảng không có đằng sau quay. Đảng là tiếp tục lãnh đi đầu và đi vòng vòng để nó trở lại. Thay vì đằng sau quay thì tiếp tục đi tới, nhưng vòng lại và đi ngược lại. Và để tiếp tục đi đầu, bây giờ trong tình trạng ngày hôm nay, tôi báo động rằng đến cái nước này rồi thì Đảng Cộng sản không có tự ý đằng sau quay, thì dân tự động đằng sau quay, để cho Đảng một mình tiếp tục đi xuống hố. Dân không có muốn đi theo Đảng để xuống hố nữa, xuống hố cả nút nữa. Cho nên dân sẽ tự động quay về với con đường sống của mình, theo ý của mình, theo cái xu hướng của xu thế của thời đại là tự do, dân chủ và nhân quyền. Và nếu mà trên con đường quay tự dân tự quay về với con đường sống của mình mà Đảng cản trở và cố cản lắm, thì tôi không có cách nào nghĩ khác đi rằng dân sẽ đập chết cái bọn vướng chân vướng cẳng này, để cho nó không có trở thành một cái cản lực trên con đường của quốc dân Việt Nam đi tới hạnh phúc của mình, của dân mình và của dân tộc mình.